Tác phẩm Có một ai đó đã đổi thay. Tác giả Hamlet Trương, Du Phong. Nhà xuất bản Văn học Ẩn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Du Phong. Tên thật Nguyễn Tuấn Trung, sinh ngày 8 tháng 12. Sách đã xuất bản. Đừng gọi anh là người yêu cũ, năm 2014. Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, năm 2015. Tự yêu, năm 2015. Những gì đã qua, đừng nghĩ lại quá nhiều, năm 2016. Nắm tay anh rồi, bình yên sẽ tới, năm 2016. Thanh xuân không hối tiếc, năm 2017. Có một ai đó đã đổi thay, năm 2018. Có một ai đó đã đổi thay, họ chẳng cần nữa tình yêu này. Chắc gì? Biết đâu một ngày mệt mỏi với tình yêu, chúng mình biến nhau thành điều không chắc chắn. Gừng thì luôn cay, muối thì luôn mặn. Nhưng tình yêu lại có lúc chắc gì. Chắc gì chuyện tình này không có lúc phân ly. Chắc gì một trong hai kiên trì tới cuối. Chắc gì anh với em không có những phút giây nông nổi. Để lòng mình yếu đuối với người dưng. Rồi chúng mình vẫn yêu, nhưng... Nhưng anh thấy em không ngọt ngào như trước. Em đã cố rất nhiều nhưng không hiểu được. Sao những ngày này chẳng giống những ngày xưa? Hình như em đợi chờ những cơn mưa. Còn anh, hình như lại thuộc về nắng ấm. Bởi tình yêu chưa bao giờ là điều chắc chắn. Biết đâu một ngày mình lẳng lặng rời xa. Vì tình yêu không thể nói trước mà. Nửa vời. Đôi khi cái khiến người ta đau lòng không phải là vì không thể yêu hay không thể buông, mà vì sự hời hợt, nửa vời trong tình cảm. Tưởng là yêu, nhưng sao yêu mà lại dửng dưng lạnh nhạt với nhau như thế? Hay người ta chỉ thích chạy theo những thứ mà họ chưa có, còn khi chinh phục được rồi thì bỏ lại lăn lóc, chẳng cần nâng niu trân trọng nữa làm gì? Tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình yêu mà khoảnh khắc hạnh phúc nhất lại là khi hai người chưa nhận lời ở bên nhau. Khi ấy mọi thứ đều ngọt ngào, ấm áp. Đến khi nắm lấy tay nhau thì một người trở nên bận bịu, còn người kia chỉ biết lủi thủi nằm ôm ký ức ngắn ngủi đã qua rồi. Rõ ràng tình yêu thì vẫn còn ở lại, nhưng cái hương vị tình yêu thì bỗng trở nên nhàn nhạt, như một thứ gia vị không mùi, không sắc. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Có phải họ đã hết yêu mình rồi không? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người muốn hỏi, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm đón nhận câu trả lời. Hình như khi người ta phải tự hỏi mình câu đó, thì trong lòng họ đã có quá nhiều rạn vỡ, quá nhiều tổn thương. Họ cố trấn an mình rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời. Nhưng rồi thời gian trôi qua, càng ngày sự vô tâm và hờ hững càng hiện hữu rõ rệt hơn, và sự cô đơn trong tình yêu lại là nguồn cơn của rất nhiều những tranh cãi, giận hờn không hồi kết. Cuối cùng, người ta cho cuộc tình mình một dấu chấm hết. Lý do chia tay vì ai kia đã đổi thay, không còn mặn nồng như ngày hôm qua nữa. Lòng người là một chiếc túi vải, đông được thương yêu, chứ đông mãi làm sao những sắt đá nguội lạnh ngày qua ngày. Rồi cũng phải đến lúc túi rách, đá rơi, hai bàn tay xa rời, vì trái tim không cùng chung nhịp đập. Có đôi lần người ta phải mất đi, thì mới biết trân trọng những gì mình đang có. Hời hợt yêu thương, nửa vời buông bỏ, hạnh phúc chẳng vẹn tròn, thì để gió cuốn trôi. Đổi thay. Lại một ngày nữa sắp trôi qua, không biết giờ anh đã về nhà. Tin nhắn em chờ, không đáp lại. Chắc là anh bận quá thôi mà. Em mấy hôm nay vẫn thế thôi. Đi làm, đi học, rảnh, đi chơi. Chỉ khác một điều, em hơi tuổi. Những nơi em đến, thiếu một người. Bạn mèo vẫn đợi anh trước sân. Những lần anh ghé đến, thưa dần. Nó nhớ anh nhiều. Anh có biết, nó không nhảy nhót như bao lần. Bố mẹ vẫn nhắc tới anh luôn. Họ bảo thiếu anh, nhà hơi buồn. Không ai cùng bố xem bóng đá. Không ai giúp mẹ tưới sân vườn. Em nhớ anh nhiều, anh biết không? Nhưng em cố giấu ở trong lòng. Nếu ngày điều em lo sợ đến, em có thôi buồn, thôi đợi mong. Có một ai đó đã đổi thay, họ chẳng cần nữa tình yêu đầy. Giờ họ chỉ chờ mình mệt mỏi, để nói với mình câu chia tay. Khác. Phải chăng là ai cũng khác ngày xưa? Không ai mãi xỏ vừa một đôi giày đã cũ. Nên có những người mình thật tâm níu giữ, rồi chẳng bấy lâu sau thành xa lạ trong đời. Đôi lúc muốn tìm lại những điều trót đánh rơi, nhưng họ đã khác rồi, đâu bận tâm mình nữa, đành ngậm ngùi chôn lặng im ở giữa, để lạc một người dưng nơi khoảng lặng tim mình. Đừng thử lòng nhau. Câu chuyện 1. Có một cô gái nọ đang trong một mối tình rất đẹp. Họ yêu nhau 3 năm và cả hai đều muốn hướng tới một cái kết hạnh phúc. Một ngày kia, tự dưng cô gái tò mò muốn biết người yêu mình có phải là người chung thủy, đáng để mình dựa dẫm cả đời hay không. Cô lẳng lặng lập một nick Facebook mới, sử dụng avatar của một cô gái khác rất xinh đẹp. Hàng ngày đăng hình của cô gái đó và kết bạn làm quen với người yêu mình. Chàng trai lúc đầu tỏ vẻ không bận tâm lắm. Tiếp chuyện người lạ một cách lịch sự và có chừng mực. Ngày qua ngày, cô gái ngày càng cảm thấy thích thú với việc đóng giả một người khác để thử thách trái tim chàng trai yêu mình. Dần dần, chàng trai bắt đầu chú ý và thân thiết hơn. Khi biết cô gái mình quen cũng gần ở công ty nơi anh ta làm việc. Tại sao lại không chứ? Cô gái đó thực sự quá xinh đẹp và nói chuyện cũng dễ thương. Đâu phải chuyện phản bội hay ngoại tình đâu mà không thể. 3 tháng sau, cuối cùng chàng trai cũng chủ động hẹn gặp. Cô gái lòng đau như cắt, gặng hỏi lý do vì sao nhất định phải gặp. Chàng trai không mất tới 5 giây suy nghĩ, liền trả lời rằng: anh nhận ra, anh đã yêu em mất rồi. Thế còn người yêu anh thì sao? Anh không còn tình cảm với cô ấy nữa, anh sẽ chia tay. Ngay lúc đó, cô gái nhận được tin nhắn của người yêu mình. Một tin nhắn rất dài, đầy nức nở. Trình bày rằng, anh ta thấy cả hai không hợp nhau, không thể có một kết thúc tốt đẹp. Rằng anh ta muốn chú tâm lo cho gia đình trước khi nghĩ tới việc gắn chặt tương lai với ai đó. Rằng anh ta xin lỗi cô. Cô bật cười to thành tiếng. Thì ra đàn ông là như vậy. Hai người bọn họ kết thúc nhanh chóng. Cô gái trên mạng biến mất không tâm tích. Và cô gái ở ngoài đời cũng không cho anh chàng sở khanh đó cơ hội được biết sự thật đằng sau là gì. Rất lâu sau, cô tìm được một chàng trai khác. Sau khi yêu được một thời gian, cô vẫn giữ ý định thử lòng người yêu mình. Rốt cuộc, chàng trai này tỏ tình và muốn hẹn gặp cô gái trên mạng sau 1 tháng quen nhau. Từ đó trở về sau, cô gái không tin đàn ông chung thủy còn tồn tại trên đời này nữa. Câu chuyện 2. Một hôm trước hôn lễ, chàng trai nhận được tin nhắn của vợ sắp cưới, bảo tới nhà mình có việc gấp. Chàng trai vội vã phóng xe tới, thì không có ai ở nhà, ngoài cô em vợ đang ngồi buồn trên ghế sofa. Cô gái nói rằng, chị cô và bố mẹ đi ra ngoài mua đồ, nói rằng anh có thể ngồi chờ. Có thể tối, họ mới về. Thấy vẻ mặt cô gái rầu rĩ, chàng trai gặng hỏi, thì cô òa lên khóc và ôm chầm lấy anh. Nói rằng, thực ra người cô yêu là anh. Và cô không biết từ mai, anh trở thành anh rể của cô rồi. Cô sẽ phải đối diện với anh như thế nào? Chàng trai rất bất ngờ với hoàn cảnh trớ trêu này. Nhưng cũng chỉ còn cách ngồi dỗ dành, an ủi cô gái. Bất chợt, cô gái nói với anh rằng, cô ấy quyết định sẽ quên anh. Nhưng chỉ xin anh một điều rằng, hãy để cô ta của anh một lần. Cô muốn được ở trong vòng tay anh hôm nay thôi, rồi từ mai sẽ mãi mãi vứt bỏ hy vọng được trở thành người phụ nữ của đời anh. Chàng trai sợ hãi đẩy cô em vợ tương lai ra, nhưng càng cố đẩy, cô càng ôm chặt anh hơn. Cô áp sát môi mình vào môi anh. Tim chàng trai đập rất nhanh. Anh không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì vào ngay lúc đó. Bỗng cô gái đứng phắt dậy, nhanh chóng bước lên cầu thang và không quên quay lại, nói: "Em sẽ chờ anh trong phòng ngủ của em. Cơ hội duy nhất này là bí mật của riêng hai chúng ta. Hãy lựa chọn điều anh muốn." Chàng trai ngồi trầm ngâm giây lát, rồi vùng chạy ra xe. Vừa mở cửa xe, toàn bước lên, thì bất chợt nghe tiếng vợ sắp cưới của mình từ trong nhà vọng ra. Quay lại, anh ta thất thần khi thấy bố mẹ vợ, vợ và em vợ đang ôm nhau đứng trước cửa, vẻ mặt rất hân hoan. Vợ anh liền vội lao vào lòng anh, rồi giải thích: "Chúc mừng anh yêu, anh đã vượt qua thử thách cuối cùng của ba mẹ em. Em biết rằng anh sẽ không bao giờ phản bội lại em đâu. Cảm ơn anh nhiều vì đã lựa chọn đúng." Chàng trai lén đưa tay lau vội giọt mồ hôi trên trán, đảo mắt liếc nhìn cô em vợ xinh đẹp đang đứng trước mặt, trong đầu chỉ mông lung một suy nghĩ: "Tạ ơn trời Phật, mình để bao cao su trong xe." Lòng người là thứ vững chãi nhất, nhưng cũng là thứ dễ lung lạc nhất trên đời. Chỉ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ai cũng có thể đổi thay mà không cần báo trước. Ai cũng có thể động lòng vì được quan tâm, thấy yếu mềm khi được chia sẻ. Ai cũng có thể vì những lời hứa hẹn, những mộng tưởng tương lai mà quên đi hiện tại của mình. Vì vậy, đừng thử lòng nhau, bởi cái kết có thể sẽ là thương đau cho tất cả. Thực ra không có ai là người tuyệt đối chung thủy, chỉ có những người chưa bị phát hiện và những người giữ cho nhau niềm tin vào hạnh phúc để hạn chế cơ hội phản bội nhau mà thôi. Người ta nếu đã nguyện lòng ở bên nhau thì đừng đoán lòng nông sâu mà đem ra thử thách, bởi nước chảy thì đá còn mòn. Chúng mình còn yêu nhau nữa không em? Chúng mình còn yêu nhau nữa không em? Chưa bao giờ anh mơ hồ đến thế, vẫn nắm tay mà hững hờ như thể cả hai ta đang đếm ngược từng ngày. Có phải một người đã trót đổi thay, không hạnh phúc với tình yêu này nữa, hay chúng ta đã vô tình chọn lựa những lẽ sống riêng cho cuộc đời mình, bước bên nhau trong suốt chặng hành trình? Có lẽ nào một trong hai đã mỏi sau những ngọt ngào, đắm say, nồng nổi? Mình sẽ dừng ở bến đã từng yêu. Người ta bảo cứ cố gắng thật nhiều, sẽ đến một ngày tình yêu đơm quả. Sao anh thấy càng bên nhau lâu quá, chúng mình càng xa lạ với nhau hơn? Phải chăng là mình sẽ chọn cô đơn cho những con đường không nhau phía trước, hay sẽ lại một lần dìu đưa nhau bước qua những hiểu lầm để tới được bình yên? Chúng mình còn yêu nhau nữa không em? Đừng hỏi. Đừng hỏi một người rằng đã hết yêu chưa. Câu hỏi ấy vừa buồn vừa bất lực. Yêu một người mà không còn hạnh phúc thì bỏ đi thôi, miễn cưỡng họ, họ cười. Đừng hỏi vì sao họ không thể giữ lời. Bao thứ trên đời đổi thay không báo trước. Khi một người đã đành lòng cất bước thì chẳng bao giờ giữ được họ đâu. Đừng hỏi họ rằng sao tất cả đậm sâu, sao có thể lắc đầu quên nhanh vậy. Duyên phận hai người mỏng manh thế đấy, say đắm ngọt ngào đến mấy cũng nhạt phai. Đừng hỏi một người rằng nếu một mai hạnh phúc có tìm về cùng cả hai lần nữa, khi chẳng còn gì ngoài tổn thương ở giữa, thì cạn nước mắt rồi cũng khép cửa lại đi.
Love myself more.
Lạnh nhạt. Đàn ông không muốn kết thúc một mối quan hệ trong khi lại dửng dưng lạnh nhạt với chính mối quan hệ đó thì chỉ có một lý do: em là người mà anh ta lựa chọn để cùng đi hết cuộc đời, nhưng chưa chắc đã là yêu. Hay nói dễ hiểu hơn, em chính là sự lựa chọn an toàn nhất, khả dĩ nhất để đi cùng với anh ta đến hết đời, thay cho người mà anh ta dành tình cảm sâu đậm, mà vì một lý do gì đó, họ không thể đến được với nhau. Làm gì có đàn ông bận rộn tới mức không thể dành cho em thời gian. Anh ta có ăn, có ngủ không? Có gặp bạn bè không? Anh ta cho em thấy mình có cuộc sống bận rộn, cốt chỉ để em không lẻo đẻo làm phiền. Em chưa nhận ra, hay cố tình không nhận ra vậy? Sự thật là không yêu đủ nhiều thì sẽ không muốn dành thời gian nữa. Không muốn thủ thỉ tình cảm, cũng không có những giây phút hạnh phúc ngọt ngào. Chính vì anh ta đã nhắm chọn em, nên anh ta không dễ gì buông em ra. Cũng chính vì anh ta biết em yêu anh ta, nên cũng chẳng cần nồng nhiệt, hào hứng làm gì. Vì cảm xúc của anh ta đâu có như vậy. Anh ta biết, nếu anh ta không buông, thì em cũng không đủ can đảm để làm điều đó. Vậy nên, em mới bị dằn vặt trong những tuổi hờn. Ừ thì vẫn mang tiếng người yêu đó, vẫn hy vọng vào một tương lai đó. Nhưng em luôn tự hỏi mình, đó có thực sự là hạnh phúc mà mình tìm kiếm không? Vì hình như người ta yêu nhau không cô đơn như thế. Em muốn biết mình nên làm gì ư? Hãy nghĩ xem nhé. Nếu sau này tiếp tục yêu và lấy người đó, em sẽ chung sống với một người chồng thế nào? Họ sẽ suốt ngày bỏ em một mình với những cuộc vui bên ngoài. Và rồi có con cái cũng chỉ mình em chăm lo. Hai bên gia đình và cả tổ ấm của mình có việc gì cũng chỉ mình em gánh vác. Em đáng phải sống trong câm lặng, vì có đủ thương yêu đâu mà mang cảm giác hạnh phúc đến cho nhau. Em mà đã như thế, lấy vào rồi, còn cô đơn tuổi thân ra sao nữa? Dẫu đớn đau, nhưng em nên dừng lại. Cuộc đời chỉ có một, tuổi trẻ thì ngắn ngủi vô cùng. Nếu anh ta không thể mang hạnh phúc cho em, thì em tự mang hạnh phúc cho mình. Chứ nhất định đừng lủi thủi bước theo người ta, rồi tự vẽ ra những điều bản thân em biết là không phải. Đừng biện hộ cho sự vô tâm của anh ta. Sự thật là em không phải người quan trọng nhất. Buông anh ấy ra đi. Nếu một người thực sự yêu thương em, sẽ vì cái buông tay của em mà thức tỉnh, mà biết tìm về và trân trọng em hơn. Còn nếu anh ta im lặng khi em rời xa, không màng tìm đến em để xin em cho anh ta một cơ hội khiến trái tim em thực sự rung động trở lại, thì hãy coi như đó là sự giải thoát cho anh ta và cho chính bản thân mình. Đôi khi người ta không nên bị động ngồi đợi người khác bỏ rơi, mà hãy chủ động bỏ rơi người không biết cách nâng niu mình, để họ thấy rằng thiếu họ là một điều gì đó không phải quá khó khăn. Mình chẳng thương mình thì sao người khác thương mình được chứ? Lụy. Phụ nữ là phái yếu, nhưng có phải cứ là phái yếu thì nhất định phải lụy tình? Phải tự chà đạp lên tự trọng của bản thân mình, tự hủy hoại mình để bằng mọi cách có được thứ gọi là tình yêu. Đôi khi ranh giới giữa yêu và khao khát sở hữu là rất mong manh. Yêu một người là khi em mong muốn mình là người mang đến hạnh phúc cho người ta. Còn muốn sở hữu một người là khi em nhất định phải bắt người ta mang hạnh phúc đến cho mình bằng được, dù họ không muốn hoặc không thể làm điều đó. Có những cô gái vì yêu mà cho đi tất cả, rồi khi kết cục không được như mong muốn thì đau khổ, gục ngã, rồi than trách là tôi đã hy sinh từng này, đã chịu khổ từng kia, số tôi bất hạnh, yêu hết mình mà phải chịu thế này, thế khác. Chịu nhiều khổ đau mất mát mà vẫn không thể giữ được ai đó lại, thì một là van xin, hai là ép buộc người đó phải bù đắp tình cảm cho mình, dù cho tình cảm đó là thương hại, là bố thí, cũng gật đầu chấp nhận. Đó gọi là lụy, là mù, gọi là ngu, là dại, chứ nào phải là tình yêu. Không ai yêu nổi một người lúc nào cũng lăm lăm con dao kề vào cổ tay và nói: anh không yêu em thì em chết cho anh xem. Tôi đã từng nghe đâu đó một câu nói đại loại là: đừng yêu một cô gái sẵn sàng cắt đứt cổ tay vì bạn, vì biết đâu một ngày nào đó người cô ấy cắt cổ tay sẽ là chính bạn. Đáng sợ nhất là người có thể bất chấp tất cả vì yêu, vì khi không có được rồi Người đó sẵn sàng tổn thương và đạp đổ tất cả. Không một ai bất hạnh trong tình yêu, chỉ là họ không biết nắm vừa đủ để biết lúc nào nên buông, cho vừa phải để biết mình cần nhận lại. Không phải cứ ngu dại nhắm mắt mà yêu quá nhiều, rồi đến khi tình yêu đó kết thúc, ngay cả đứng cũng không vững được nữa. Lúc ấy, có níu cũng chỉ vớt được một chút thương hại từ người ta, có kéo cũng chỉ giữ được thân xác của người ta, còn trái tim và tâm hồn thì đã chết theo mối tình kia rồi. Nên, nếu không may mắn được làm cô gái sở hữu tình yêu, thì nhất định phải làm cô gái sở hữu lòng kiêu hãnh. Cô đơn thì tự chịu, chứ nhất định không được lụy tình. Kẻ thứ ba. Có một dòng tin nhắn của anh, quên chưa xóa, em vô tình lướt thấy. Lời dịu êm gửi một người đầu đấy. Mình sắp gặp nhau rồi, anh nhớ em. Lý trí bảo rằng, đừng tin. Sao em thấy, tim mình đang rạn vỡ. Cố để ghen tuông không hóa thành nức nở. Nhưng em đã khó thở đến đau lòng. Anh đã phụ em rồi, có phải không? Lời hứa ngày nào tan đi như gió. Anh đã bao giờ hạnh phúc bên ai đó, rồi chợt nhận về, chối bỏ phủ phàng chưa? Em không còn là duy nhất như xưa. Vòng ôm ấy, em chẳng còn vừa vặn nữa. Thôi nhé, chào anh. Em vội vàng khép cửa. Để cô gái anh thương, anh nhớ sớm qua nhà. Em thua rồi. Em là kẻ thứ ba. Gửi người thứ ba. Hôm nay, tôi muốn nói với em vài điều. Không có phán xét, không có trách móc. Tôi thực sự chỉ muốn ngồi lại để cảm thông và chia sẻ với em. Nếu như biết người mình yêu cũng yêu thương mình là cảm giác hạnh phúc nhất, thì khi nhận ra rằng họ đã có một người khác để nắm tay đi suốt cuộc đời là cảm giác tủi thân nhất. Trách họ vì họ có trái tim đa mang hơn một mối tình, rồi lại giận mình vì cảm giác tội lỗi, như thể mình là kẻ tồi tệ đi ăn trộm ăn cắp người đàn ông của một người phụ nữ vô tội khác. Sợ xã hội biết được, họ sẽ chê cười. Sợ người thân biết được, họ sẽ thương hại. Sợ người kia biết được, họ sẽ đau khổ. Sợ không biết mối tình vụng trộm sẽ kéo dài được tới bao giờ. Rốt cuộc, tất cả những tổn thương và uẩn khúc trong lòng kia gom lại cũng không chiến thắng được tình yêu sâu đậm mình dành cho một người. Đôi khi người ta dấn bước không phải vì không biết mình làm sai, mà biết sai không có cách nào dừng lại, vì đã đem cả ruột gan trao hết cho người ta rồi. Dừng lại thì tưởng như cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có ai mà không khao khát hạnh phúc, có ai mà không ước mong hạnh phúc đó duy nhất thuộc về mình. Nhưng lý trí biết là mình đang tham lam ích kỷ, trái tim lại không ngừng yếu đuối, để những cái lần nữa cứ thế đầy thêm đầy, để cảm giác tội lỗi lớn dần lên và nỗi sợ hãi không tên cứ mãi hoài bủa vây trong tâm trí. Có một câu hỏi cứ quẩn quanh mãi trong đầu: người đó có thực sự yêu em không? Thực ra có thể có, không yêu em thì sẽ không đến với em, không yêu em thì không thể mang lại cảm giác hạnh phúc thật đến như vậy. Nhưng người đó chỉ yêu em mà không biết thương em. Vì nếu thương em, anh ta sẽ không để em trở thành người thứ ba và khóc thầm bao đêm như thế. Nếu thương em, anh ta sẽ biết cách buông bỏ để em đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Một hạnh phúc thực sự bên một người cho em một danh phận. Chứ không để em tự mang ảo tưởng cho mình rằng chỉ cần được yêu, danh phận đáng gì đâu. Trong cuộc tình tay ba, việc đàn ông có thể làm tốt nhất đó là lấy trách nhiệm ra, làm cái cớ để lấp liếm cho sự vô trách nhiệm của mình. Anh còn gia đình, còn con cái, còn nhiều ràng buộc, nên không thể danh chính ngôn thuận mà đến với em. Mong em hiểu cho anh. Nhưng anh yêu em, anh không thể sống thiếu em. Chỉ em mới cho anh cảm giác bình yên. Đừng rời xa anh nhé. Nói như vậy thì ai không mũi lòng, có quyết tâm đến mấy mà nhìn người mình yêu van xin tình cảm như vậy cũng trở nên yếu đuối rồi ngã vào lòng mà thôi. Thế rồi, cuộc đời em sẽ ra sao sau những cái cúi đầu lau nước mắt? Anh ta thì vẫn hạnh phúc, vợ con đuề huề, cửa nhà êm ấm. Còn em, cứ thế già đi, tuổi xuân của em cứ ngày một phơi cạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hơi ấm anh ta trao, chẳng mấy, mà nguội lạnh, em quay quắt với nỗi cô đơn trong căn phòng trống một mình. Em nghĩ xem, hy sinh nhiều đến vậy, cái em nhận được là gì? Bỏ anh ta đi, buông bỏ một cách dứt khoát, đừng đợi gặp anh lần cuối, ôm anh lần cuối, nhắn tin cho anh lần cuối. Tất cả chỉ làm em thêm vấn vương và nhu nhược mà thôi. Nếu em thực lòng yêu, hãy trả người đàn ông đó về với hạnh phúc mà anh ta đã lựa chọn. Một hạnh phúc không bao gồm em trong đó. Hãy mạnh mẽ một lần, để thấy rằng em không có anh ta, em vẫn hạnh phúc. Và không có anh ta, em vẫn còn cơ hội đi tìm hạnh phúc. Đừng đối với người đàn ông yêu em như thể cả đời này, em nợ anh ta điều gì đó như vậy. Mặc dù có là nợ đi chăng nữa, thì bao nhiêu tuổi hờn em nhận những tháng năm qua đã đủ để trả rồi. Em phải dừng lại thôi. Em hãy dừng lại. Đến một độ tuổi nào đó, bạn tự nhiên chỉ muốn ước sao mình có thể du hành thời gian một lần, để biết sau này người bạn cưới là ai. Để làm gì à? Để dừng lại những mối quan hệ không đi tới đâu cả và tìm kiếm an trú bên người, rồi đây sẽ trở thành gia đình của bạn. Đó là khi bạn đã chán trò chơi đuổi bắt và mệt mỏi với những mối quan hệ không rõ ràng, không biết có đi tới đâu không. Là khi bạn cần tình yêu, nhưng tình yêu đó phải có điểm dừng, một điểm dừng hạnh phúc. Hứa. Mình từng hứa gì, anh có nhớ không anh? 50 năm sau, mình thành ông bà lão. Khi đã vượt qua thác ghềnh, giông bão, vẫn nắm tay nhau như thuở mới vào đời. Ngày ấy năm xưa, mình đã hạnh phúc cười. Trót tìm thấy nhau rồi thì nên trân trọng. Anh sẽ chọn bước cùng em làm lẽ sống. Còn em sẽ coi anh là tất cả sau này. Chẳng biết từ bao giờ, tay nở bỏ bàn tay. Lời hứa ngày xưa cũng phủ đầy bụi bặm. Hạnh phúc vén vung, đành chất thành oán hận. Hai kẻ rất thương yêu, đành chấp nhận chia lìa. Kỷ niệm đã qua, gọi mãi cũng chẳng về. Những ngày lạnh tái tê, em ước mình trở lại. Nhưng có những điều lỡ xa là xa mãi. Chỉ còn nỗi tiếc thương tồn tại giữa lòng mình. Ước mong là cả gia đình, cuối cùng còn lại vô hình trong nhau. Quá khứ. Đừng bắt em yêu quá khứ của anh, nhẫn tâm vậy mà anh đành, anh nỡ. Chuyện hai người giấu một người ở giữa. Em thấy tim em nức nở, chực muốn òa. Anh vẫn nhớ một người ở rất xa, cô gái ấy từng là người duy nhất. Trong anh giữ quá nhiều điều bí mật, dẫu nói đã quên, nhưng sự thật vẫn còn. Em vẫn bước đi bên một kẻ vô hồn, và cố giấu nỗi buồn vì sao nhỉ? Có lẽ em dại khờ, để lạc đầu lý trí, hay bởi em nguyện lòng ích kỷ nếu không buông? Đến bao giờ anh mới hết phấn vương, để hạnh phúc tìm thấy đường ở lại? Có khi nào em chỉ là hiện tại, còn có một người là mãi mãi trong anh? Xin lỗi. Cô chờ trong góc quán một mình. Trên bàn, ánh nến nhỏ lung linh. Hôm nay kỷ niệm ngày hai đứa, cô mặc chiếc đầm xinh thật xinh. Lát sau, anh bước tới thong dong. Trên tay cầm một bó hoa hồng. Anh ấy cầu hôn, không phải chứ? Hay là mình giả bộ nói, không. Anh có một việc nói với em. Cô thấy tim mình khẽ rung lên. Mong em sẽ hiểu lòng anh nhé. Ôi trời, cô không thể chờ thêm. Cô ấy đã trở về đây rồi. Anh còn yêu cô ấy. Em ơi, chúng mình dừng lại ở đây nhé. Anh nợ cô ấy cả cuộc đời. Cô thấy tay mình bỗng mông lung. Chợt nghe đau xé ở trong lòng. Hai mắt nhòa đi vì hơi nóng. Cô đã nghe nhầm, có phải không? Anh nợ cô ấy cả cuộc đời. Còn tôi, chỉ là một cuộc chơi. Anh đã nói rằng yêu tôi mãi. Ra là chỉ thế chỗ vậy thôi. Anh đã sai rồi, xin lỗi em. Cảm ơn vì những phút dịu êm. Mong em sẽ tìm được hạnh phúc. Ai đó sẽ cho em bình yên. Nói với em đi, anh chỉ đùa. Anh không còn nhớ chuyện ngày xưa. Anh ngồi lặng im, không cảm xúc. Anh đã bao giờ yêu em chưa? Chuyện ấy còn quan trọng nữa đâu. Anh vội đứng lên, vội quay đầu. Cô ấy đợi ngoài kia em ạ. Đây là lần cuối mình gặp nhau. Cô ngồi lặng, đếm thời gian trôi. Nếm từng vị mặn đắng trên môi. Tình yêu là gì? Cô không biết. Chỉ biết tim cô ngừng đập rồi. Thản nhiên sau chia ly. Tôi không sợ khoảnh khắc chia ly. Cái tôi sợ là vẻ thản nhiên và cái thở phào nhẹ nhõm khi người ta vừa bước ra từ sự chia ly ấy. Điều đó khiến tôi phải tự hỏi mình rằng, có phải mình vừa giải thoát cho họ không? Thì ra bấy lâu nay, tôi đã làm khổ người ta như vậy đấy. Có những mối quan hệ nặng trĩu bởi những giày vò và chịu đựng. Bởi tình cảm đã vỡ đôi và người ta đã mệt rồi, không cố thêm được nữa. Dẫu tiếc nuối, dẫu chẳng đành lòng, nhưng cũng phải để họ đi. Bởi nếu kéo, cũng chẳng giữ lại được gì ngoài tô thêm những vết thương bấy lâu ngày càng sâu đậm. Ai đó đã nói rằng, nếu không thể có được nhau, thì hãy giữ lấy những hồi ức đẹp nhất về nhau. Có lẽ nên như thế. Có những mối quan hệ ngay từ đầu đã không rõ ràng, mọi thứ đều không chắc chắn. Người ta tự nguyện ở bên nhau, đến một lúc nào đó. Không cần có lấy một lý do để họ lặng lẽ xa rời. Dẫu từ lâu đã xác định rằng sẽ cùng nhau bước một đoạn thôi. Nhưng cái giây phút nhìn thấy một người từng một thời gắn bó với mình, giờ lại thảnh thơi vui bên người khác. Có những mối bận tâm khác, sao vẫn thấy hụt hẫng và buồn thê thảm buồn. Không phải là khi rời xa nhau, người ta bắt buộc phải tỏ ra u sầu để đối phương biết mình đã từng coi trọng mối quan hệ đó thế nào. Nhưng lẽ ra, cũng đừng nên vui vẻ quá nhanh như thế. Đừng nên bắt đầu cuộc sống mới và gạt đi những gì đã cũ một cách quá gấp gáp như thế. Thì có lẽ người ở lại cũng sẽ bớt xót xa đi phần nào. Vì có thể chia tay với một người là trút bỏ gánh nặng, là điều gì tới cũng phải tới. Nhưng với người kia, lại là việc phải chấp nhận, từ bỏ khoảng trời mình đã một thời đặt hết tâm can vào trong đó. Chúng mình có thể giả vờ buồn một chút để an ủi nhau không? Váy cưới. Cô gái dừng chân trước phố đông, đưa tay vẫy gọi, chồng ơi, chồng. Váy kia xinh quá, sao này cưới? Em mặc, anh xem có thích không? Chàng trai lơ đãng ngó xung quanh, dịu dàng, thích lắm vợ của anh. Rồi đưa tay kéo người yêu vội, cô thấy chân mình bước chậm nhanh. Những ngày hạnh phúc cứ qua mau, họ vẫn bên nhau rất đậm sâu. Mỗi lần đi qua con phố ấy, cô đều dừng lại lâu thật lâu. Rồi một ngày kia, cô mím môi. Bạn em họ lấy chồng hết rồi, em thấy mình không còn trẻ nữa. Chúng mình làm đám cưới đi thôi. Anh nhìn trong đáy mắt cô sâu. Em à, anh chẳng lấy em đâu. Em khờ dại quá hay không biết. Chúng mình không thể thuộc về nhau. Cô cười. Em nói cho vui thôi. Thực ra em đã biết trước rồi. Từ cái bước nhanh ngày hôm ấy, em hiểu mình không thể chung đôi. Xin lỗi, anh định nói với em, nhưng vì không nỡ nên chờ thêm. Chàng trai đeo vào chiếc nhẫn nhỏ mà bấy lâu rồi anh bỏ quên. Về với chị đi, em không sao. Cô gái lặng thinh, chẳng ồn ào. Váy cưới ngày nào mà em thích, anh sẽ tặng em thấy sao? Cô gỡ tay anh, chua xót cười. Những lời đau đớn bình thản trôi. Váy cưới tự mình em mua được, nhưng em không thích nó nữa rồi. Dừng. Sau những tháng năm dài, em đã sống vì anh. Sau những vô tình, em cam tâm gánh chịu. Sau những đau lòng mà anh không muốn hiểu. Có lẽ em nên rời bước kể từ giờ. Em có thể ngây ngô, nhưng không thể giả vờ. Đem hết tuổi xuân đợi chờ điều không bao giờ tới. Muốn hạnh phúc thuộc về mình, nhưng em sợ rằng đến cuối, anh vẫn dịu dàng cười và chúc phúc cho em. Nên anh à, em nghĩ mình phải quên. Bởi sau khi đã dốc hết lòng thì nên dừng lại. Em còn đủ thương mình để không cần anh thương hại. Cô gái đã yêu anh giờ phải học cách bước một mình. Có thể một ngày anh sẽ quên đi một bóng hình. Từng dành cả tuổi thanh xuân chỉ mong anh một lần ngoái lại. Nhưng nụ cười anh sẽ theo em mãi mãi. Để nhớ một thời từng khờ dại chỉ biết có tình yêu. Những hồi ức ngọt ngào và dang dở biết bao nhiêu. Anh ấy đã đi xa lắm rồi. Anh ấy chẳng về nữa cô ơi. Anh ấy không còn thương cô nữa. Anh ấy vui đùa một chút thôi. Cô ấy sẽ thôi chẳng còn chờ. Cô ấy giờ đã hết ngây thơ. Cô ấy phải đi tìm hạnh phúc. Cô ấy sẽ quên kể từ giờ.